Đây là những cái lời khích lệ của thầy rất lớn đó mấy con. Sách Tấn mấy con rất lớn. Thầy nói Đức Phật 49 ngày mấy con, 45 ngày hay 40 ngày đó là sách Tấn mấy con dữ lắm đó. Phải ráng mà nỗ lực. Đừng nghĩ rằng tôi thua ông Phật, không phải đâu. Mấy con là con người là không thua ông Phật. Đức Phật đã nói rồi, trên trời dưới trời, con người là duy nhất mà. Mình là con người là duy nhất rồi, chứ không phải riêng có mình Phật đâu. Thì mấy con phải thấy là mình là con người là phải làm được những cái chuyện ông Phật đã làm, không có thua ông Phật chút nào. Con biết cái nước thật, cái nước Ấn Độ, mà hiện giờ người ta đi qua nước Ấn Độ người ta thấy nó Đức Phật dạy vệ sinh cách gì mà bây giờ qua đất nước Ấn Độ thì nó không có vệ sinh, còn đất nước của mình còn vệ sinh hết chứ, mình còn hơn đất nước Phật mà. Như vậy rõ ràng là trong cái thời Đức Phật còn ở trong bộ lạc, còn đất nước của mình khoa học tiến triển như thế này, mình phải tu hơn Phật chứ. Tại sao mình tu thua? Bây giờ nghe nói Phật 49 ngày của mình, trời ơi, Phật làm được chắc tu làm được. Nghĩa là Phật 49 ngày chứ tôi 40 ngày thôi. Như vậy là trong cái thời đại mình phải tu nhanh hơn chứ. Con hiểu không? Cái đầu óc mình phải có cái kiến thức hơn chứ. Còn hồi đó ông Phật, ông tu ông cũng đâu có hiểu, cho nên gì ông cũng tu thua lầm lạc gần chết, ông gần chết. Ông tu hơi thở định như ai lấy dây xiết đầu ông, phải không? Ông đâu có biết được. Rồi bây giờ mấy con tu mà hơi nặng đầu là có thầy rồi, có xiết cái đầu mấy con không? Còn ông Phật đâu biết, mai mà nó ổng chết ổng chứ không ấy, nó điên không sao. Rồi ổng nhịn ăn đến cái mức độ cuối cùng đứng dậy không nổi. Còn mấy con bây giờ thầy có cho mấy con mà con có nhịn ăn mà đứng dậy không nổi bao giờ không? Đâu có, mấy con đâu có hao sức khỏe của mấy con. Còn ông Phật phải hao sức khỏe rồi phục hồi lại rồi mới tu được. Như vậy là rõ ràng là tu lầm lạc. Ông Phật còn vô minh hơn mình nhiều, có phải không? Mình nhờ ông Phật mình đâu có vô minh. Ổng đã nói cho mình biết được rồi, cho nên mình đâu có vô minh. Còn ổng đang vô minh, ổng đâu có hiểu, cho nên ổng tu lầm lạc phí sức rất lớn. Còn mấy con đâu có phí sức rất lớn, cho nên bây giờ hơi mấy con mà thức khuya mà hơi mà tập trung mà tu nhiều á là thầy đã giảm thiểu mấy con xuống, không có cho mấy con tu thật, phí sức của mấy con mà nó có đến đạt được gì đâu. Thầy đã giúp đỡ cho mấy con tận tình những cái điều kiện đó. Như mấy con thấy, như thầy Chân Thành thức nhiều, thầy cũng nhắc nhở là mình tập phá hôn trầm thôi, từ từ tu tập. Rồi tới thiền thảo cũng vậy, rồi tôi kêu gọi mấy thầy cũng ráng thức đêm đi. Thầy thấy là quả hồn bây giờ nó tập trung nhau, nó thức đêm thì chắc tiêu nó tiêu hết rồi, ít bữa nó nằm quẹt xuống nào hết, phải không? Cho nên thầy chuẩn bị cho mấy con ở trên tư thể tư tưởng để mà phá vỡ những cái hiểu lầm lạc đó, để đi vào con đường đúng, để chúng ta thực hiện đúng như cái đường lối của đạo Phật. Bây giờ tới cái lớp giai đoạn chúng ta thực hiện, gần tới thực hiện rồi, tức là chúng ta áp dụng trong cái thực hành rồi, thì chúng ta phải có cái hướng rất rõ ràng, có sự khích lệ rất mạnh mẽ, không ai đi thua. Cho nên lấy Đức Phật mà làm cái chuẩn để cho mình nhắm vào đó mà tiến tới. Thì đấy, bây giờ mặc dù thầy nói cho mấy con thấy cái khả năng của mấy con tự ti mặc cảm đó, cái sức mình chắc không làm đâu. Nghĩa là người nào ở trong bụng cũng nói nghĩ là mình. Thầy nói thiệt là thầy mà có một vị thầy mà dạy vậy, thầy nói ông Phật ông tu 49 ngày chứ thầy tu chừng 10 ngày à. Thế mà có người khích lệ thầy như vậy. Ngày xưa Hòa Thượng Thanh Từ đã khích lệ thầy, Phật giáo còn là còn một người tu chứng. Mà cái sức mà quyết định mà thầy từ sức khích lệ thầy như vậy, thầy nỗ lực thầy tu chết tu tắm sống đó mấy con. Tôi không có cần nghĩ đến cái cuộc đời này nữa. Một lời khích lệ như vậy đó. Thế mà Hòa Thượng nói như thế này, cả một cái thế gian cả như thế này mà không có người tu chứng thì Phật giáo mất rồi. Cho nên Hòa Thượng mong rằng một người tu chứng, một người tu chứng thì Phật pháp mất rồi. Lời nói đó làm cho thầy nói như vậy, Phật giáo cả như thế này mà bao nhiêu người thế này mà không có người tu chứng sao? Mình là con người mình phải làm cho được chứ, nhất định là đem hết sức lực của mình, đem thân mạng mình ra lại. Cho nên ăn rau mà thầy cũng không sợ, chứ còn con mày cũng thấy con mày cho ăn rau chắc là nội cái mà nó hơi hiếm ra tươi cái là cũng đòi hỏi nó đủ thứ đó. Trời ơi, không biết ăn như vậy là không thể sống được, nào là bột ngọt, nào là dầu nhiều quá đủ thứ. Trời đất ơi, ngày mai người ta cho cô mình đó là phước rồi, còn đòi hỏi cái ăn uống này kia nữa. Thì mấy con thấy thầy ăn rau không mà thầy sống, thầy có đòi hỏi dầu không, mỡ không, bột đường gì nữa đâu, sống như rau mà rau sống chứ không phải luộc nữa. Còn những năm tháng mà thầy về ở trong bàn tây ninh, thầy ăn toàn là rau đang luộc dưới nước muối dưới cơm thôi, không có gì hết, mà không đòi hỏi là thiếu dầu thiếu đường thiếu bọng gì hết, nhưng mà vẫn sống như thường, đâu có gì đâu, mà vẫn tu được như thường, có gì đâu. Tại sao mình không lấy những cái gương như vậy mà mình tu tập? Mình sợ cứ hỏi chút là lo bệnh tật lo này kia. Có lúc là mấy cô ở ngoài kia trời có nói bây giờ tôi ăn tôi đau bụng quá trời, hoặc là chóng mặt quá, thiếu chất thiếu này kia đủ thứ, mình làm năm ba cô trời ơi, cái nhà mà nó nấu cơm nó cũng quản hồn, nó không làm cho quản hồn thế giới. Tôi nghĩ đó là những cái điều nó không hay chút nào hết. Cho nên ở đây hỏi ngon thì mình nói ngon, mà nói dở tôi nói không dở, tại tôi biết ăn nên làm sao có dở. Hỏi ngon thì nói có ngon không, nói ngon, bởi vì cái khẩu vị nó đâu phải cái người kia ăn ngon mà mình ăn không ngon sao, mình dám nói nó dở sao được. dở sao cái người kia ăn hết, phải không? Nó phải ngon tao mới ăn chứ, cho nên nó ngon thì tôi nó ngon, mà nó dở thì tôi không nói nó dở, tại vì tôi biết ăn nên nó không có dở. Vì vậy mà mình biết thiểu dục tri túc tức là mình sẽ sống được. Đừng có nghĩ đến vấn đề mà sức khỏe của mình mà nghĩ đến trên tinh thần của mình mạnh mẽ, vượt lên từ cái ăn cái ngủ. Thầy cũng nghĩ rằng trên cái tinh thần mạnh mẽ mà thầy ăn rau thì sống được. Thầy cứ nghĩ con bò ăn cỏ nó sống, mà trời ơi cái thân nó bằng ba bốn mình, mà nó ăn cỏ nó sống, còn mình ăn rau mà không sống nhau. Nhưng mà sự thật ra cái cơ thể của con người nó cấu tạo theo cái sự ăn có bột có đường có này kia mấy con, nhưng mà mình ăn nó vẫn được. Thầy thấy 9 tháng ở trên Hòn Sơn thầy ăn vẫn được, tức là thầy con bò được rồi, nó vẫn được như thường. Cho nên cái con người của mình, các con thấy như vừa rồi cái bài luận của Nguyên Thanh nó luận rất đúng mà. Cái con vật mà ăn thịt, cái nanh nó dài ra để nó xé mấy con. Còn con người của mình nó ăn thịt được, cho nên mà nó ăn thảo, ăn rau quả được, cho nên cái hàm răng nó bằng, nó cũng có cái răng nanh nhưng nó không có dài ra. Rồi đúng không mấy con? Nó ăn cả hai thứ được, nó ăn thực vật, thực phẩm thực vật mà động vật nó ăn được, nhưng mà nó xé không có được, cho nên nó dùng cái trí của nó làm dao nó cắt. Rồi nó ăn sống nó thấy nó cũng không được. Mới đầu thì nó cũng còn ăn nướng rồi đó, bây giờ nó làm ra thực phẩm, nó kho, nó nấu, nó làm đủ cách ra nó ăn. Cho nên con người nó khôn lắm. Vì vậy mà nó cho nên nó cấu tạo cơ thể và cái sự tiêu hóa của nó theo cái cả cái hai cái phần thực phẩm, động vật và thực vật. Cho nên cái hàm răng nó tượng trưng, nó chúng ta thấy nó bằng, phải không? Nó cái răng nanh của nó không có dài luôn. Đó tức là cái nhân quả nó cấu kết mà, nó cấu kết cái duyên hợp của nó để cấu kết cho đúng cái sự sống của cái loài vật đó, cái động vật đó. Nó hay như vậy, nó cái nhân quả nó hay. Hãy nó cấu kết một cái loài vật mà ăn thịt mà xấu xé mà ăn thịt thì hai cái năng lượng nó dài ra. Đó là mấy con thấy cái hình cái đặc tướng của nó mà. Nó là những cái mình học về nhân quả mình thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta quyết định là chúng ta sẽ thực hiện, không cần phải cái ăn uống mà phải này nọ kia đâu. Cái gì mình ăn được mình ăn, cái gì ăn được đừng có nghĩ rằng tôi bỏ uổng. Mấy con đừng có nghĩ vậy, người ta đã cúng dường cho mấy con là cái phần đó của mấy con rồi. Và đồng thời mấy con không phải đem phí bỏ, mấy con đem đổ trà lại đâu, mấy con ăn tại vì ăn không hết. Nhưng mà vì cái khẩu phần người ta lượm cho mình, người ta cúng dường cho mình, bây giờ thầy ăn hết, nhưng mà tuổi trẻ như Thiện Thảo hoặc như mà Thạnh nó ăn gấp hai lần, làm hai cái gì nó còn thiếu nữa, mà bảo nó để mà ăn như thầy chắc nó chết rụt hay sao. Cho nên người ta cho như vậy là vừa cái phần của mấy con, nếu ít đồ ăn thì mấy con tăng cơm lên có gì đâu. Mà còn thầy á thì bây giờ nó ăn ít thì thầy ăn những cái món nào mà thầy ăn nó hiền lành là thầy ăn, còn món nào mà nó độc thì thầy không ăn, thầy bỏ ra. Do đó là thầy ăn cơm với đồ ăn nó thừa. Ví dụ như tiết phần khẩu phần mà thực phẩm đó, thật sự ra thầy ăn chỉ có một phần mười của cái thực phẩm đó thôi. Các con biết cái thực phẩm mà họ cho đó mà thầy ăn có một phần mười, còn bao nhiêu thì nó còn nguyên thầy ăn dưới một chén cơm, hai chén cơm chứ còn hai chén cơm xốp chứ không ém hai chén cơm dưới một ít rau đồ gì đó mà họ chiên rồi đó thôi, dưới hầm màu bí gì đó thôi, mấy miếng đó thôi, rồi ăn nhiêu đó thôi, rồi còn bao nhiêu để đó chứ không. Cho nên bữa nào cái món ăn của thầy nó cũng thừa, mà bắt bây giờ phải cho thầy ăn mình như vậy, mà cho mấy con vậy là mấy con chết hết rồi, đâu có thắng nào. Bị cái cơ thể của thầy nó tiếp thu nó ít rồi, nó già là nó không ăn nhiều được, chứ còn nó còn trẻ thì nó ăn nhiều. Cho nên luôn luôn thầy nhờ mà thầy ăn phụ chúng ta chứ còn thầy ăn không hết. Nói thì mấy con biết, cho nên vì vậy mà cái cơ thể của mình nó suy yếu, thầy biết thầy sống bằng cái sức thiền định hơn là cái sức ăn uống. Phải nói rằng thầy nhờ phục hồi, chứ còn thầy không phục hồi thì cái sức khỏe thầy không có mà thầy làm việc nổi đâu. Thì phục hồi bằng sức thiền định để kéo dài cái tuổi thọ, nhất là thầy giữ cái tâm bất động của thầy trước các ác pháp, bất kỳ ác pháp nào đến thầy vẫn để cái tâm thầy bất động, không bị dao động. Nó dao động tức là thầy mất tỉnh thức, mà thầy mất tỉnh thức thì cái tuổi thọ thầy giảm xuống liền tức khắc, thầy có thể sanh ra bệnh liền tức khắc. Cho nên duy trì được cái sức tỉnh thức của mình để nó bất động được tâm thì cái duy trì cái tuổi thọ của mình chứ không có gì khó. Cho nên khi mà con đang nghe đọc cái bài kinh mà Niết Bàn của Phật đó, khi mà Phật rút cái sức tỉnh thức của mình đó, thì lúc bây giờ Phật nhập viện bỏ thân thôi. Mới con đọc lại cái bài Niết Bàn mấy con, Đức Phật thu cái sức tỉnh thức của mình thôi, thì ngay đó cái thân nó hoại diệt liền, nó vào niết bàn được dễ dàng. Thầy bây giờ cũng cỡ bỏ cái sức tỉnh thức của mình ra, bởi vì cái sức tỉnh thức của mình thì không có cái gì mà ác pháp nó tác động được, nó không có làm tâm mình bị dao động. Còn mình mất tỉnh thức, mấy con mất tỉnh thức mình bị vô minh rồi. À, cho nên vì vậy mà khi mà cái từ tâm đó, đó là tu tập cái sức tỉnh thức để nhất, đó là cái pháp ngăn ngừa đó, là tỉnh thức đó mấy con. Cho nên nói chánh niệm tỉnh giác là cái pháp tỉnh thức chứ có gì. Thì mấy con hiểu được, học được từ tâm thì mấy con hiểu được cái pháp tỉnh thức là quan trọng đó. Cho nên thầy chân thành mà trong cái bài thầy chân thành mà nhắc mình từng cách ấy để tỉnh thức cái gì mấy con, đó là tập tỉnh thức đó. Đó là cái pháp mà ngăn dục và ngăn ác pháp đó, đó là cái pháp đó. Nếu mà chúng ta không tỉnh thức được thì chúng ta khó mà thực hiện được tâm từ. Cái hành động mà tỉnh thức đó là hành động từ tâm đó, từ tâm với mình mà từ tâm với người khác, với mọi vật. Nhớ kỹ như vậy thì mấy con hằng ngày lấy cái từ tâm đó mà như thầy chân thành nhắc ấy, để cho mình thực hiện cái tâm từ của mình trên cái tỉnh thức của mình, đó là thực hiện tâm từ. À, mấy con thấy chưa? Nó pháp vô hạt đâu, nó logic trên cái sự tu tập của mình, nó không có sai một cái bước nào hết để cho chúng ta thực hiện được sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên đến đây thì mấy con thấy rằng trong cái sự tu tập của chúng ta nó thực tế cụ thể, và cái thời gian thầy tin rằng cái thời gian mà nỗ lực mà tu tập của mấy con, lấy cái sức của con, hết sức của mấy con tu và cái sự hướng dẫn của thầy tận tình, thầy nghĩ rằng mấy con sẽ tu kết quả và mau chứ không có lâu nữa. Nghĩa là cái thời gian ngắn chứ không lâu, nhưng mà phải phân cái lớp ra để cho cái thời gian. Ví dụ như bây giờ lớp người già thầy sẽ cho họ tu từ 7 giờ đến 9 giờ, còn cái lớp tuổi trẻ thầy cho sẽ tu từ 7 giờ tối, họ sẽ tu tới 11 giờ, 1 giờ họ thức dậy. À, cái tuổi trẻ là tuổi ham ngủ lắm mà dậy kiểu đó là họ coi chừng. Nghĩa là thầy sẽ hướng dẫn họ cái pháp thân hành niệm, phá vỡ tất cả những cái mảng mà không cần gì. Còn cái tuổi già của mấy con thì thầy không ép buộc như vậy, ép buộc gì mấy con chết. Cái sức của mấy con không nổi đâu. Cho nên cái tuổi lớn tuổi của mấy con, thầy cho mấy con tu từ 7 giờ đến 9 giờ, mà hễ mà được tăng lên thì tới 10 giờ thôi, 2 giờ thức dậy. Đó, thì tu theo cái sức của cái người già, và đồng thời cũng ở trên tứ niệm xứ mà xả. Còn cái người tuổi trẻ thì càng ngày tiến tới để nối liền cái thời gian già ra. Thì Đức Phật 49 ngày thì mấy con có 40 ngày à, câu tu sợ tôi tu là lượng à, chứ không khéo rồi chết giữa đường á, chứ không phải dễ đâu. Cái cuộc chiến đấu này nó không phải thường đâu, mấy con phải chết nằm ở trên pháp mà chết á, chứ thầy không có cho mấy con chết mà rút mà chạy mà chết á, không có được. Thì khi mà vào tu rồi, áp dụng thực hành rồi mà thầy chọn ra lớp rồi, thì một là mấy con chết ở trên bãi chiến đường này chứ mấy con không được rút lui. Rút lui ở sau là thầy lia tới mấy con chết cho được rút lui. À, như vậy nó mới có sự quyết tâm chứ. Còn nếu không mấy con rút lui nó gặp khó, mấy con chạy nó không phải dễ đâu. Thầy biết mà, nếu mà thầy không có người, con người của thầy không nghị lực, không đủ gan dạ, thầy cũng bỏ chạy cuộc. Thầy nó phải đi một lần chết đi, một lần sống lại trên con đường này chứ nó không phải dễ đâu. Cái người gan dạ mà đứng mực như Đức Phật mà ăn ít đứng dậy không nổi là gan dạ vô cùng đó. Nó hoành hành, các con cứ nghĩ tưởng được khi mình ăn ít rồi, cái cơ thể nó hoành hành, nó đói khát, nó hoành hành ghê gớm lắm. Cho đến khi mình đứng dậy không nổi là cái người đó chịu đựng ghê gớm lắm chứ không phải là thường đâu. Cho nên khi mà sắp sửa chứng đạo Ma Vương mà nó đến nó hành hạ Phật, thì nó thiệt là cái người nào mà lơ mơ là rút chạy hết, ghê gớm lắm. Bởi vì một lần chết đi rồi mới sống lại. Chứ tu theo đạo Phật nó thay da đổi thịt, cũng như mà nha ta mà cả thịt xương cho cha mẹ để rồi liên hoa quá xanh. Mấy con muốn liên hoa hay là muốn thịt xương của cha mẹ? Nghĩa là một lần phải chết đi rồi mới sống lại, nó có như vậy là mới đúng là cái người tu của đạo Phật. Chuẩn bị tinh thần này vững vàng mới đúng con. Chứ còn nếu mà không nhắc nhở mấy con thì mấy con nghĩ là chắc cả tu chắc im lắm, đi xuống cũng như con đường dầu cũng xa lộ. Nó không có như xa lộ đâu. Nhớ kỹ trên con đường đó thầy đã đi qua rồi, chắc chắn ai chứng đạo cũng đều phải có gặp, không có người nào mà trốn khỏi cái hầm hố này đâu, người nào cũng phải gặp. Cho nên chuẩn bị tinh thần của mấy con vững vàng, xây dựng tinh thần ngay từ bây giờ mà thầy xây dựng tinh thần của mấy con vững vàng rồi mới chiến đấu được. Chứ không khéo vô đó mấy con dao động, tinh thần dao động rồi thì còn có nước mà chạy thôi, không còn cách thức nào. Cho nên khi mà người ta mở mặt trận, người ta đánh nhau đó mà vào nổ súng một lát mà nó chết loạt quân lính của mình, nó chết bạn bè, bạn chiến hữu của mình chết đóng, tinh thần dao động hết, dám tấn công rồi mấy con, nó sợ đó. Vậy mà đi ra ngoài người ta cái người mà người ta hướng dẫn cho cái tinh thần mình mạnh mẽ trở lại, bắt đầu mới ôm súng mới nhào vô được chứ không ạ. Cái người mà cái người gì chính trị viên đó, những người đó họ hay lắm, họ kích động tinh thần mình trở lại, quân đội trở lại cho mạnh mẽ, bắt đầu ôm súng vô chết hàng loạt mà vẫn tiến bước. Đó là cái thức chiến đấu đó. Cho nên bây giờ thầy chuẩn bị cho mấy con mặt trận này đó là thầy chuẩn bị tinh thần của mấy con vững mạnh đó. Chứ mà nếu mà lơ mơ mà vô đó thì mấy con chỉ còn nước đút súng mà chạy. quăng súng mà chạy chứ được. Thầy biết cái mặt trận này nó cam go lắm. Cái giờ phút mà chúng ta sắp sửa chứng đạo là cái giờ phút rất là cam go. Chỉ có gan dạ, chỉ có lầm lì, chỉ có lì như là như mấy thằng lì, mấy thằng chai lì đó, chị nói lơ mơ chịu không nổi. Nó đánh ghê, đánh rác lắm, nó đánh nhất là đánh cảm thọ, nó ghê lắm. Coi như là mình ngất xỉu đó, rồi mở mắt ra thấy sống lại đó, mới mới đánh như vậy đó mà vẫn ôm pháp mà chịu, mà đến đi khi mình đến khi mình mất mình luôn đó, mình không còn biết nữa mà vẫn ôm pháp mà mất, chứ không phải là bỏ pháp mà mất đâu. Đến cái mức độ nó đánh mình cay như vậy chứ không phải là đến ít đâu. Cho nên mấy con chuẩn bị tinh thần chứ chừng đó mấy con đau một chút hơi đó, mấy con lúc mà chạy nó thì không lính này lính dở. Con hỏi này
kính thưa trưởng lão, con xin hỏi con, trưởng lão giảng cho con sự khác nhau giữa độc cư với độc trú.
À, độc cư là mình sống một cái nơi, còn độc trú là mình trú có vào một cái điểm thôi, cho nên độc trú nó hẹp lắm. Mà độc cư là mình sống, tôi cư trú ở cái vùng đó. Con hiểu không? Độc cư nó khác, độc trú nó khác. Bây giờ nó an trú, mình trú vào cái gì đó. Còn về độc trú, con trú vào cái chỗ nào đó, con đập trú vô đó. Cho nên nó không phải độc cư. Độc cư tôi sống chung đụng với mọi người, tôi đi tới đi lui mà tôi không nói chuyện ai hết. Tôi độc cư, tôi sống có mọi người. Cho nên độc trú là mình sống thấy người ta cái quảng hồn mình chạy, không có cho ai thấy mình đó. Độc trú có mình. Trú là ở, cư cũng ở, nhưng cư là cư dân, cư là sống chung có nhiều người. À, nó khác, hai cái nghĩa nó khác, từ nó khác. Cho nên chữ trú là an trú hay nhiếp tâm, để trú vào cái chỗ nào đó thì cái đó trú. Mình ở có đúng, mình coi như là nói mình tự bỏ tù mình đó, là mình trú. Còn cái kia là mình sống chung với mọi người, nhưng mà mình sống cái hạnh không nói chuyện nha. À, cần thiết thì mình cũng nói, chứ không phải là độc tâm đâu, nó độc cư. Cần thiết nói, nhưng mà không cần thiết không nói. Không có chuyện tào lao, nói chuyện là vậy đâu. Nó là độc cư. Cư là ở, trú. Nhưng mà trú nó hẹp hơn, cư nó rộng rãi. Cho nên độc cư nè, độc bộ nè, độc hành. Bộ là đi, o hành là đi. À, độc bộ, độc cư, độc trú, độc bộ, độc hành. Độc trú thì nó hạn hẹp. À, độc hành là đồng đi, độc bộ cùng đi. Hành là đi có một mình, bộ là đi cùng một người này người kia, hai người nhiều người là bộ. Cũng đi, nhưng mà tôi độc bộ, tôi đi tôi không nói chuyện với mấy ông. Ông đi trước, tôi đi sau, mà đi sau là thinh, chứ mà đi mình nói chuyện thì không có độc bộ. Còn về độc hành là tôi đi có mình, tôi đi trên đường này có mình tôi chứ không có ai. Độc hành, hành là đi, bộ cũng đi, nhưng mà bộ nó có những người cùng đi, nhưng mà tôi không có nói chuyện với mấy người, gọi là độc bộ. Còn độc trú nó hạn hẹp, nó hạn hẹp. Còn độc cư nó ở rộng hơn, nó có mọi người cùng ở với nhau.
Chúng tôi tưởng lão là con xin hỏi theo chuyện này nè. Tại sao lại người ta thường hay nói câu là để chỉ cho những người mà có can đảm á, là những người có can đảm là nói là to gan lớn mật là sao?
À, thì bởi họ thấy mình can đảm, họ nói chắc cái gan nó lớn trở nên nó to gan. Chứ thầy nghĩ là cái cấu trúc của cái cơ thể, chắc cái gan người nào nó cũng vậy, chứ không lẽ cái người mà can đảm là cái gan nó bự hơn cái người kia, rồi nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà cũng không chừng là mình có mổ bụng mổ gan, ta đâu biết chừng, mà cái người mà gan nó biết chừng cái gan họ lớn như sao, mình đâu có biết được. À, chỉ bây giờ tôi hỏi là bác sĩ, cái người này gan quá rồi, xong trận như vậy mà không sợ đâu, mổ cái gan nó lớn cái nhỏ, thì cái này là xác định bằng cụ thể mới biết được. Nhưng mà cái lời người ta nói, người ta dí, cái người mà can đảm thì cái người này chắc cái gan lớn lắm, cái gan lớn nó mới can đảm, còn gan nhỏ không. Thì đó là cái người ta nghĩ, người ta nói thôi. Nhưng mà muốn áp dụng nó thực sự thì cứ mổ mấy cái người mà gan dạ ra coi, cái gan với cái người mà nhát ra coi, hai cái gan nó so lại coi, cái lớn cái nhỏ, cái đó mới thực tế. Cho bây giờ con hỏi thầy có phải là mấy người giải phẫu đâu mà biết đâu mà trả lời. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì đó không con? Nói chung là những cái từ như vậy đó mình cần hiểu nghĩa, hiểu cho nghĩa cho nó rõ một chút, để cho mình biết cách, để cho mình áp dụng cho nó đúng cái cách của cái những cái từ đó, phải hiểu rõ nghĩa. Còn trong từ điển á, trong từ điển nhiều khi nó có những cái nó không phải là họ hiểu hết cái nghĩa đâu. Cho nên trong học phổ thông á, trong từ điển mà Phật học như Đoạn Tinh Còn, hoặc là các cái nhà mà viết từ điển á, thì hầu hết là họ có nhiều cái từ mà trong kinh điển họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu, cho nên họ hiểu theo cái kiểu mà đại thừa, cái kiểu chung chung họ giải thích, thành ra nó sai nghĩa, nó không đúng.
Không thấy ở trong như là hát được kinh điển người ta giải thích không có đầy đủ hết, ví dụ như từ quy thị xã hoàn toàn người ta nói không có đầy đủ
được. Tức là nó nói không đúng,
nó là phần nhỏ, có khi nói sai
nữa. Nó nói theo cái kiểu tâm thọ vô chứ không thể nói, cho nên nó từ bi xã nó cũng giải thích bằng cái chữ Hán của nó, là nó sơ sơ thôi chứ nó không biết sâu đâu. Cho nên nó các nhà từ điển đâu có nghĩa là các nhà tu đâu mà hiểu biết, phải chi mà cái ông mà làm từ điển đó mà chứng đạo là chắc ông làm chắc không sai đâu. Cái này ông chưa có chứng đạo, ông làm với cái tập thể nó nghĩ bây giờ cái đó nghĩa nó chung chung vậy thôi, cho nên nó chưa có đúng nghĩa. Cho nên cái nghĩa mà được đúng là sau này có những bậc A La Hán mà tu chứng, chúng ta nên hợp tác nhau làm lại những cái gì lợi ích cho chúng sanh. Chứ một mình Đức Phật ngày xưa thì cái về cái còn sống ở trong cái bộ lạc, còn sống ở trong cái giáo dục, cái kiến thức nó còn hạn hẹp lắm, khoa học thì cũng chưa có, cho nên vấn đề mà từ điển ngày xưa nó chưa có đâu, không hiểu. Còn bây giờ đây chúng ta là cái về ngôn ngữ thì nếu mà các con mà tu xong rồi này, cái nhiệm vụ của các con rất là nhiều lắm, bởi vì vừa cái ngôn ngữ chúng ta phải có cái chính xác ở trong đó để giúp cho cái loài người người ta tiếp nhận một cách dễ hiểu, thì mấy con cũng trở thành những nhà làm từ điển rồi chứ không phải là không đâu. Về ngôn ngữ mà để mình diễn tả được cái ý của mình muốn nói cái gì để cho người ta hiểu cho dễ dàng mà không lầm lạc. Còn bây giờ mình lập từ điển ra mình muốn hiểu nghĩa đó, mình hiểu theo kiểu này thì hết, mình hết tu nổi rồi, cho nên nó sai rồi. Cho nên vì vậy đó, cái nhiệm vụ của chúng ta rất nhiều, nhưng mà đào tạo cho con người mà để chứng quả lá nó cả một vấn đề gian nan khó khăn, mà thầy đã sắp tấn tinh thần của mấy con để cho mấy con vững vàng, để con đi vào cái chỗ mà chết đi sống lại đó thì nó mới chứng đạo chứ không phải là nó thường. Do đó thầy biết rằng trong cái số người của mình, cái người mà được sách tấn khích lệ cho đúng mức đó, thì nó mới chịu đựng nổi vượt qua, chứ còn không khéo thì mấy con sẽ là con người bằng xương bằng thịt mà đau đau quá chịu sao nổi, khổ quá chịu sao nổi, mà lúc bây giờ thì mình không nổi thì mình phải bỏ cuộc rồi. Nhưng mà cái tinh thần mình mạnh mẽ thì mình vượt qua được, còn tinh thần mình yếu đuối thì mình không vượt qua được, nó có. Cho nên coi vậy chứ, có con đường tu nói thầy nói để khích lệ mấy con, thầy nói dễ dễ chứ nó khó vô cùng rồi, chứ nó không phải dễ đâu. Nhưng mà con người chúng ta làm được chứ, đâu phải là chúng ta hèn nhát mà làm được. Vì Phật làm được, thầy làm được rồi. Trong cái thời đại này thầy làm được, Phật làm được, thì chắc chắn là ngày xưa Phật làm được, bây giờ thầy làm được mà, đâu phải là cái chuyện khó đâu. Có con người làm được, thầy đâu phải hơn gì mấy con đâu, chỉ có ý chí của mình thôi, quyết định thôi là mình sẽ làm được. Thầy nghĩ là mấy con cũng đầy đủ những ý chí, đầy đủ những cái quyết định của đời sống của mình. Không lẽ bây giờ mình bỏ mà đi tu là bây giờ mình sẽ đời làm gì đây? Cả cái mà hiểu này, cái tư tưởng hiểu này nó đã đấu tranh với mấy con. Mấy con ra đời bây giờ mấy con khổ đó. Tự nó đấu tranh, thà là mấy con đừng hiểu Phật pháp đi, nó chạy xuôi theo cái dòng dục lạc của thế gian, mấy con không khổ đâu. Nó khổ nhưng mà nó mấy con không có thấy khổ đó đâu. Nhưng bây giờ mấy con đã hiểu biết rồi mà mấy con trở ra tới được cuộc đời, mấy con thấy mới đau khổ nhiều hơn nữa. Cho nên mấy con sống không có được đâu. Vậy sống không được thì thôi bây giờ phải đi tới thôi, đừng lui không được thì đường tới chứ sao. Không lẽ bây giờ ở lưng chừng này sao? Mấy con hiểu chứ, phải đi tới thôi. Cái đường của mấy con là đi tới, đi không quay đầu trở lại mới được. Chứ mấy con bây giờ mấy con trở ra đi, mấy con cứ vợ đó. Trời đất ơi biết khổ rồi, bây giờ nhào vô cái thằng đó có thiệt khổ đúng rồi. Trời đất ơi con nè, cái nè, nó bệnh nó đau nè, được vợ đòi hỏi cái này kia mà trời là muốn ghi cái tiền. Bộ là tiền bộ sướng thôi. Rồi đây bây giờ mà ôm đầu mà sao khổ, không phải biết hồi đó ở tu cho trước hả? Cho nên thà là mấy con đi tới đi, chứ đừng có thầy khích lệ mấy con đi tới chứ đừng có đi lui là khổ. Không có chạy đâu khỏi cái khổ đó đâu. Thầy nhớ kỹ đi, rồi mấy con quyết tâm quyết định cái đời sống của mình. Ngay từ bây giờ đó mấy con thấy là bây giờ đó sức mình thôi, chắc cái tâm mình còn ham gì đó thôi, đi ra đi, đừng có ở đây mà nửa đời mà nửa đạo thì không có được, tu không vô đâu. Còn hãy thấy được quyết định là cuộc đời này hy sinh cho Phật pháp này, cuộc đời của con này hy sinh cho con người này để dựng lại cái đạo đức cho con người, hy sinh cho họ đi, coi như chúng ta chết cho con gì con người đi, thì mấy con mới làm được. Chứ còn mấy con không dám hy sinh thì mấy con không làm được, phải không? Thôi bây giờ thì chúng ta cũng sắp sửa đi gần tới giờ ăn cơm rồi, có hỏi đề gì thêm không? Rồi con hỏi không?
Con muốn biết cho con biết Phật Di Lặc cái này. Nói trong sách nói là ông Phật Di Lặc hết nghiệp, ông bổn sư hết chuyện kỳ tới ông Phật Di Lặc. Bữa nay con đi lên đây thấy đi ngang ở chỗ xe thủ bích á, ngồi trên cái chỗ thấy cái chỗ chùa Ngò để chúc mừng Phật Di Lặc chữ bự lắm, bữa nay sẵn gì con xin hỏi Phật.
À, bởi vì Phật Di Lặc là là một cái người mà cái người sao đó, họ đặt ra ông Phật Di Lặc để ông lật đổ Phật Thích Ca chứ không có gì hết hả? Cho nên Đức Phật Di Lặc bây giờ ra đời rồi, cho nên đó là cách thức mà lật đổ Phật Thích Ca, hai chính phủ đó mà. À, bây giờ nó như vậy là ông Phật Di Lặc mà nó lên thay ông Phật Thích Ca là nó là thay chính phủ rồi. Chứ không có gì. Cho nên nó hỏi có hay không thì thầy cũng, bây giờ đó là cái điều kiện mà người ta đưa ra để thay đổi thôi. Để ông Phật Thích Ca nó lâu quá rồi, nó cũ rồi, ông này làm vua lâu rồi, 2,000 mấy trăm năm. Bây giờ đó thay ông vua khác, cho nên thay ông Phật khác. Cái đạo Phật của mình bây giờ nó mới mẻ, nó có cái sự lật đổ nhau rồi. Thôi bây giờ mình không có nói cái chuyện đó. À, con hỏi như thế này. Nếu muội lược tham sân si chết ở trong cõi trời đó, có ảnh hưởng tác động đến thế giới con người như các tông phái xây dựng thế giới siêu hình, ảnh hưởng đến tư tưởng con người, do đó mới sanh ra cầu thần thánh, gian sinh thần thánh? Không có. Khi mình muội lược tham sân si rồi á, mình ở trong cái từ trường đó rồi thì cái người đó họ luôn lo tu, chứ không có, họ không có còn mà làm thần thánh cứu độ ai hết, bởi vì cái mục đích họ là đi vào giải thoát. Còn cái thế giới siêu hình của các tông phái khác là họ dựng lên là cái tưởng của họ thôi, để đưa cái tư tưởng con người vào cái thế giới siêu hình, nương tựa vào cái thần lực thần quyền. À, do đó nó khác, cái đó là thuộc về cái ảo tưởng, cái tưởng của con người. Còn cái con người mà tu mà để mà vào cái cõi trời chết mà ở trong cõi trời tưởng, cõi trời mà cũng cái trạng thái tưởng của chúng ta, nghĩa là coi như những người chết đó, họ ở trong cái giấc mộng của họ thôi, ở trong cái giấc mộng đó. Thì vì họ không tái sanh được, vì nó không có tương ưng được với mọi người, họ không tái sanh được, buộc lòng họ phải ở trong cái trạng thái của giấc mộng, của tưởng. Tưởng đây là tưởng của họ mà không phải tưởng thế giới siêu hình, mà cái tưởng của sự giải thoát, tưởng không tham si. Cho nên họ tiếp tục họ dùng cái tưởng mà đi tới cái chỗ mà họ vào niết bàn, họ diệt hết tham si mà vào niết bàn. Nó như vậy thôi chứ không có gì hết. À, chứ không phải là nó sẽ trở thành cái người đó sẽ vào cái cõi trời đó, rồi họ trở thành ông thánh ông thần ở cái cõi đó, rồi bây giờ người ta mới cầu ổng. Không có làm cái chuyện mà cầu họ được. Ổng không có ở cái thế giới đó mà cầu họ. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ tu cái nhẫn nhục, mà họ vì nhẫn nhục đó mà họ xả được cái, giảm bớt cái tham si. Bởi vì có nhẫn nhục mới có xả được cái tham si của mình, cho nên nó muội lược cái tham si đi. Việc do cái vì vậy mà họ sẽ sanh vào cái cõi trời đấu sức. Con hiểu cái cõi trời đấu sức là chỗ mà nhẫn nhục đó. À, do nó nói ở cõi trời đấu sức chứ nó ở trong cái từ trường. Bây giờ nó cái người đó họ ở trong cõi trời đấu sức đó, họ là một vị trời đấu sức rồi. Cho nên bây giờ mình có cầu vị trời đấu sức đó gia hộ hộ mình thì cái đó trời không trướng. Mà cái người đó đang ở cái trạng thái nhẫn nhục đó, họ tiếp tục để thực hiện cái nhẫn nhục rốt ráo hơn nữa, tức là họ ly dục ná pháp hoàn toàn. Con hiểu không? Cuối cùng họ chứng đạo, chứ họ không có phù hộ ai được, họ phù hộ. À, câu chuyện thật, người ta kể bị quan ném xuống biển, vừa bơi vừa niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ở trên biển gần 8 tiếng đồng hồ, vẫn bơi được rồi có người cứu. Nghĩa là cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm cứu họ cho một cái người mà ở trên biển 8 tiếng đồng hồ mà vẫn còn sống được. Sự thật là cái do cái nhân quả, chứ Đức Quan Âm không thọt tay mà cứu người này đâu. Cái nhân quả thiệt. Cho nên trong khi mà cái người này bị rớt xuống biển, bị ném xuống biển mà vẫn bơi được, cái sức lực con người thì không làm được, nhưng mà cái sức mà của cái nhân quả của thiện ác nó hỗ trợ rất là mạnh. Cái từ trường đó nó, cái người này ít ra phải có sống thiện, mà cái người này không sống thiện thì nó phải chết chìm dưới đáy biển rồi, cá ăn rồi chứ không còn đâu. Cho nên cái hiện tượng mà xuống đó rồi cái niệm là cái tính lực, cái người đó cứ niệm Quan Thế Âm, bởi vì cứ nghe nói Quan Thế Âm cứu độ của nàng. Cho nên cái tính lực của ông ta nó hợp với cái nhân quả thiện của ông ta mà nó nâng cái thân của người này, nó làm cho cái người này nằm ở trên mặt biển mà con bị cá đúng không? Con hiểu không? Mình phải hiểu qua cái nhân quả cho đúng cách, chứ còn Quan Thế Âm không có thể cứu khổ cái người này, mà chính cái hành động sống thiện của người này đã cứu khổ họ đó, và cứu khổ qua cái niềm tin, qua cái niềm tin Đức Phật Quan Thế Âm. Nếu mà lúc bây giờ không có tin thì mình không có đủ sức, cái duyên nghiệp thiện nó không đủ sức, nó không đủ sức. nghĩa là mình làm thiện, tức là mình làm thiện phải có cái niềm tin gì. Cũng như bây giờ đó, thầy dạy mấy con làm cái công chuyện thiện thì mấy con phải giữ cái tâm bất động, thanh thản, trú đó mà. Các bạn không? Bây giờ trú trong thanh thản mà trú trong hơi thở. À bắt đầu bây giờ lỡ mấy con lọt xuống biển đi, thì mấy con nói bây giờ là cái tai họa mới đến rồi, thì do đó mình phải an trú ở trong cái hơi thở, à, hoặc là an trú ở trong một cái hành động nào đó, à, hoặc là an trú cái tâm thanh thản, an lại cái sự bất động đi. Thì bắt đầu đó cái cơ thể mình nó tự nhẹ lên mà nó không bị chìm xuống nữa. Con hiểu không? Đó là cái an trú để đẩy lui cái chướng ngại pháp, để cứu mình thoát ra cái cảnh chết. Chứ không có hoàn âm, không có gì hết, mà vì cái niềm tin của thầy nói, tâm thanh thản an lạc vô sự, đẩy lui được cái khổ đau của mình. Cái niềm tin mà tính lực mà, do đó cái niềm tin mà còn cứ ôm cái đó đi thì nó được. Còn cái ông này, cái người này bị quăng xuống biển thì ông lại tin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái thiện pháp của ông không có, cho nên vì vậy mà cái niềm tin đó nó thực hiện qua cái câu niệm, cái câu niệm ông ta. Cho nên quăng xuống biển cả 8 tiếng đồng hồ mà ông chưa chết, có người để cứu ông. Cái lòng tin, tính lực. Cũng như bây giờ thầy dạy các con, bây giờ cái đầu mấy con nhấc, à, mấy con sẽ nương vào cánh tay, đưa ra đưa vô, mấy con tin thầy thôi. Mấy con tin thì mấy con mới làm, còn mấy con không tin mấy con làm hơi thôi bỏ, thấy không hết nhấc đầu thôi bỏ đi uống thuốc. Thì như vậy là mấy con mất niềm tin, còn mấy con tin mấy con làm một hơi tiếng hộn hết, hai tiếng hộn hết rồi. Đó là cái lòng tin của mấy con mà mấy con nương vào cái chỗ cánh tay của con mà các con đẩy lui được, đó là lòng tin. À, nếu mà mình tin qua cái âm thì mình cứ niệm niệm qua cái âm thế âm, à, cái mình tác ý thọ là vô thường, cái đầu này à, không có đau nè, qua cái âm là phải cứu khổ của nạn cái đầu này đi, bắt đầu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô nhiếp tâm an trú trong đất câu Quan Thế Âm Bồ Tát mà, đúng rồi, nó đẩy lui được mình. Còn hiểu chưa? Đó qua cái tính lực, nó thực hiện qua tính lực. Mà trong cuộc đời chúng ta Đức Phật đã nói là có ngũ lực, tính lực là hàng đầu, mà tính lực thì nó mới có tính lực, mới có siêng năng, và do nên có siêng năng thì mới có đi lui được, không? À, bây giờ nó thì mấy con hiểu rồi, còn hỏi thầy gì nữa không? Hết rồi, ráng nỗ lực mấy con, ráng nỗ lực. Nếu mà những người mấy con lớn tuổi mà những người mà quyết tâm tu tập, quyết tâm tu tập sống chết đừng sợ hãi, thì thầy sẽ cho học theo cái lớp của những người mà tuổi trẻ. Còn mấy ông già lính già thì chứ đánh mình không, không thua đâu. Nhưng mà mấy con thấy sức mình yếu, mình chưa dám, thì mấy con sẽ ở cái lớp để mà thầy cho cái thời khóa của mấy con vừa với cái sức tu dạy. Còn mấy con không sợ, mấy con coi như là bây giờ cũng sắp sửa chết rồi, cho nó chết một trận, thì thầy sẽ cho mấy con vào cái lớp tuổi trẻ, để coi mấy đứa trẻ này nó hơn mấy con nổi rồi. Bởi vì cái tinh thần nó mạnh hơn cái cơ thể của mấy con rất nhiều. Thầy biết cơ nó không bằng tinh thần đâu mấy con, vì cái tinh thần nó mạnh hơn.
Ông bác, ông Trần Thầy, ông nói người ta nói ông đây là Thái tử Tất Đạt Đa, có phải không?
À, Thái tử Tất Đạt Đa cạo đầu chứ sao mà đeo vòng nữa mấy con. À, ông Phật đã chế cái giới là cấm không có cho đeo vòng con, mà cái hình này nó có đeo cái vòng tay rồi, đây là con một. Mà cái ông này là ông Bà La Môn chứ không phải ông Phật, cho nên tóc tai được giữ tợn, ông Phật cạo tóc. Cái gì ông Phật mà để tóc này là ông Phật của Đại Thừa rồi con. Chứ ông Phật mà thật sự ông Phật mà quyên thủy, ông cạo đầu cũng như là đệ tử và cũng như thầy vậy đó, như mọi người cạo đầu vậy. Đó là ông Phật quyên thủy. Bởi vì trong kinh có một bài kinh mà khi cái mùa hạ năm đó nó Phật tử người ta đến cúng dường đó, thì người ta đi vào trưa vậy nên người ta mang cơm đến vào từng cái chỗ mà các vị tu sĩ đó người ta cúng dường. Thì lúc bây giờ Đức Phật chắc bộ mũi nhiều cho nên lấy cái y cũng như quý thầy này, lấy y mới trùm cái đầu lại. Thì nghe người ta đi sột sạc ông Phật ông mới dở cái y ra, thì cái ông tu sĩ nói à đây là Gautama. Thì như vậy là rõ ràng ông Phật cạo đầu chứ đâu phải ông Phật mà có tóc mới có, phải không? Cái bài kinh đó để xác định được cái hình ảnh của Đức Phật là cạo tóc, cho nên cái hình ảnh mà để tóc quăng quăng này nè, đó là hình ảnh của Đức Phật, của Đại Thừa, của Nguyên Thủy thì cạo tóc hết, nó giống như đệ tử của nó. Ông Phật sao thì đệ tử vậy à? Còn cái ông Phật này nói Thái tử Tất Đạt Đa thật sự đây là ông Bà La Môn đeo cái vòng mà con. Giới luật của Phật đâu có cấm trang sức kỳ cục vậy, ông Phật gì mà đeo vòng mà đi vậy đâu có được. À, như vậy là ông này ông phá giới đó con.
Dạ, ông này đó cũng có người ta thờ rồi đó.
À, thì người ta không biết người ta thờ, chứ thầy biết là mấy ông này là thờ ông Bà La Môn.
Tôi nói ông này là ông Thái tử Tất Đạt Đa.
À, coi như là cái hình mà còn Thái tử thì còn chấp nhận, thế nhưng mà hình mà xuất gia rồi thì không chấp nhận đâu. Xuất gia là phải cạo bỏ đâu cả.
Nói là ông này là 40 tuổi
rồi. À, như vậy là ông thành Phật mất rồi. Như vậy là ông có tóc lệch sai rồi. cái hình này tạch rồi đó, không phải đâu. Không phải, sai rồi.
Vậy con biếu thầy luôn.
Vậy là thầy thờ Bà La Môn.
Con cũng lỡ con biết để con thầy hiểu.
Thôi vậy cũng được rồi. Mà thôi con biết thôi, đừng nói. Khi người ta có thờ đó, để người ta thờ ông Bà La Môn cũng được chứ có sao. Chứ đừng nói người ta tức, người ta đánh con à. Người ta nói thờ Phật mà con nói Bà La Môn là họ tức, họ đánh con. Nghe lời thầy đừng có nói, đừng nói gì.
Con đâu có nói.
Có ở đây thầy nói thôi, chứ còn mà con nói là họ đánh con á.
Nói như thầy con đưa hổng cái hình Thái Tử Đất Đạt Đa đúng không?
À, con đưa cái hình mà đúng Thái Tử Đất Đạt Đa thì thầy nói đúng, mà không thì thầy nói xong rồi. Thôi rồi mấy con, còn gì nữa không con? Con sẽ đưa cái ổ đĩa này cho Từ Quang con. À, thầy mượn cái bài của thầy Chân Thành với của Từ Quang để thầy photo cho nhân dân. Hai con bữa nay về là không có bài. À, thầy xin mượn. À, bắt đầu tuần tới mấy con làm cái bài tâm bi mấy con. Đức bi tâm, đức bi tâm. Mấy con sẽ làm cái bài đó. À, mấy con nhớ đức bi tâm là trước mặt mấy con là có những vật, có những con vật, có những người đau khổ, hoặc là thân tâm con bị đau khổ. Đó là con thực hiện đức bi tâm đối với con, đối với mọi vật ngoài này. Thì nó đúng, không có sai. Nhiều lắm, đức bi tâm thì nhiều lắm.
À, thầy còn cái tuần này là mình làm tâm hỷ đó thầy. Tâm hỷ.
À, mấy con làm tâm bi rồi thì mấy con sẽ làm tâm hỷ. Còn mấy con chưa làm tâm bi thì phải làm tâm hỷ. Chưa làm tâm bi thì phải làm tâm bi. Mà làm tâm bi rồi thì làm tâm hỷ. Mà người nào đã làm tâm hỷ rồi thì làm tâm xả. À, có vậy thôi. Cái khi mà thực hành á, chắc có lẽ là thanh trí phải báo trước. À, khép mình vô tu tập đàng hoàng chứ không khéo mà cứ thu quan không thì người ta chứng quả là hát mà con mà cứ chạy lang thang đó là chết. Cho nên thanh trí rồi phải sắp xếp rồi vào tu đàng hoàng à, chứ không khéo mà người ta nó ngồi trên cõi Phật hết rồi con còn với mặt buồn ngó lên nữa. Phải nỗ lực. À, cho nên vì vậy mà báo cho những người khác biết là lúc bây giờ là lúc thực hành rồi thì mấy anh chị dừng lại có khoảng thời gian này. Nếu trong 49 ngày mà tôi làm xong thì tôi sẽ báo cáo. Còn chưa làm xong thì tôi tiếp tục trong tuần nữa. Phải báo trước chứ, để bên đó cứ hỏi sao mà lúc này sao mà không thấy tin tức gì hết, không thấy bài vở gì hết. Bây giờ tu mà còn bài vở gì nữa. Hôm đó thì học thì mới còn bài vở chứ còn tu mà làm sao bài vở được. Tôi ngồi cứ ngắt đây mà làm sao mà bài vở. Thì phải ráng nỗ lực. Nghĩa là tới cái giai đoạn tu rồi. Được không thì phải nỗ lực tận cùng cho nó để mà nói lên cái quyết tâm của mình. Chứ không kéo thì mình tu rồi cuối cùng nó lương ương mà nó không đạo mà đời không đời. Rồi xong chưa mấy con? Đã hết rồi nhá. Rồi bắt đầu bây giờ tới giờ đi khất thực rồi.